Thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày 20 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang sinh hoạt Phật pháp tại thành phố
Hebron.
Quý vị đã dự cái lễ quy y rồi thì bây giờ chúng ta chỉ còn 30 phút nữa thôi thì chúng ta cần phải trả cái hội trường này. Nhưng vì chúng ta có nhận một vài câu hỏi thì chắc chắn trong 30 phút chúng ta không có trả lời hết. Nhưng ở đây có 2-3 câu hỏi giống nhau, cho nên mình sẽ chọn câu này làm cái câu trả lời chính của mình. Và đồng thời nó cũng liên hệ cái bài hồi nãy chúng ta nói chuyện. Trong này có một câu như thế này: chánh niệm là gì? Mình thực hành chánh niệm trong cuộc sống như thế nào để có được an lạc và được tâm thảnh thơi? Hai là con thấy thầy tỏ ra được an lạc và thảnh thơi, con xin thầy chỉ bảo cho con kinh nghiệm vì con cũng muốn được an lạc như thầy. Để kế đến là chánh niệm theo kinh tứ niệm xứ Đại Niết Bàn là một trạng thái tâm tĩnh lặng tương ứng với đệ tam thiền. Có quý thầy và nhiều vị thiền sư Âu Mỹ giảng là chú ý đơn thuần và ý thức, tức là hữu ngã, tức là có đối tượng, có chủ thể. Xin thầy chỉ rõ cho đại chúng. Mấy câu này nó liên hệ và nó cũng giống như cái lời hồi nãy mình có chia sẻ đó. Bây giờ hồi nãy có Hòa có nói đó, đại chúng nhớ là cái danh từ chánh niệm á, mà nhà Phật hay dùng á, mà chánh niệm cũng là một trong bát chánh đạo, nhớ không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh niệm, nếu mình nói theo chữ á, chữ chánh nghĩa là không có tà, chữ chánh nghĩa là ngay thẳng, chữ chánh nghĩa là trực thẳng như vậy. Và chữ niệm là nhớ nghĩ. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta có được cái ý thức rõ ràng là chúng ta đang làm gì thì cái giây phút đó gọi là chánh niệm. Ví dụ như buổi sáng mình ngủ dậy, mình pha một tách trà, tách cà phê mình uống. Nhưng mà thường thường đó, mình hay ngồi ở ngoài trời đó, mình ngắm trời mình uống, nhưng mà cái hồn mình nó thả đâu á, cho nên người của mình nó đờ ra và cầm ly cà phê uống giống như mình đang suy tư cái gì. Nhưng mà thật sự mình đang suy nghĩ một cái gì đó mà không phải là mình đang có mặt để mình thưởng thức được ly trà hay ly cà phê. Thì cái giây phút mà mình không có mặt để mình thưởng thức được ly trà, ly cà phê đó, tức là mình mất chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là có cái khả năng sống với những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ như mình đi, mình ý thức rằng mình đang đi. Có nhiều khi mình đang ngồi gần bên mẹ, mình đang có mẹ sống với mình, nhưng mình không có chánh niệm rằng mình biết rằng mình đang còn mẹ đây. Hay là mẹ già rồi, mình không có thưởng thức được cái thời gian mà mẹ đang còn với mình. Mà lỡ một ngày nào đó mẹ không còn nữa với mình, cái mình hụt hẫng. Mình nói trời ơi, bây giờ tôi nhớ mẹ tôi quá, tôi muốn được sống gần với mẹ tôi, tôi muốn nghe mẹ tôi nói. Nhưng mà bình thường lúc mẹ nói thì mình nói thôi, mẹ đừng có nói nữa, con nghe ngoài con mệt quá. Đang thành tử ra có những lúc đó, mình có được cái gì trong tay mình, nhưng mình không có cái ý thức, không có cái nhận định, không có nhận thức rằng mình đang có cái đó. Và mình thường sống trong quên lãng. Quý vị thấy nhiều khi mình ăn cơm mà mình không có biết là mình đang ăn cơm. Hoặc là mình ăn mà không thưởng thức, mình ăn mà mình nói chuyện, mình ăn mà mình suy nghĩ, mình ăn giúp, mình coi tivi, mình đọc sách, vân vân. Thì những giờ phút đó chánh niệm không có. Tại vì mình đang ăn mà không biết mình đang ăn, mình ăn với một cái gì khác, thì cái giây phút đó không phải là chánh niệm. Như vậy thì trong kinh đó, nói rằng khi mà cái tâm mình tĩnh lặng để làm gì? Để chúng ta biết rõ tất cả những gì đang hiện khởi trong tâm thức của chúng ta thì có điều là chánh niệm. Ví dụ như bây giờ quý vị đi chợ, đi chợ mà mình khởi lòng tham, mình muốn lấy nhiều cái đó, nhưng mà với cái số tiền mình trả rất là ít, thì giây phút đó là mình biết rằng ô mình đang khởi tâm tham, thì nó chánh niệm về cái tâm thành tham của mình. Cho nên chánh niệm là khả năng nhận biết tất cả những tâm thành đang sinh khởi, dù là thiện hay là bất thiện, chúng ta biết rất rõ. Ví dụ như mình đang giận, và mình phải biết rằng mình đang giận, mình biết mình giận để chi, để mình không nói những lời thô. Có nhiều người họ sẽ bắt bí câu chánh niệm như thế này, họ nói nếu mà ăn biết mình ăn thì bây giờ tôi uống rượu nè, tôi sẽ tuyên bố rằng tôi đang uống rượu, tôi biết tôi đang uống rượu, giờ là chánh niệm rồi. Thì người ta sẽ nghĩ vậy đó, tôi đang ăn thịt thì tôi biết rằng tôi đang ăn thịt, vậy là chánh niệm rồi. Dạ thưa, chánh niệm đó phần một, nếu anh biết rằng anh đang uống rượu, anh đang hút thuốc mà anh không biết rằng rượu thuốc này sẽ làm hại phổi hại gan thì chánh niệm chưa trọn vẹn. Uống rượu biết mình uống rượu mà rượu làm cho mình cháy phổi cháy gan sao mình không biết? Vì vậy cho nên cái đó chưa thể gọi là chánh niệm trọn vẹn, mà chúng ta chỉ dùng cái từ đó mà không đi sâu hơn được phần chánh niệm. Cho nên ví dụ mình biết rằng giận, biết mình giận chưa đủ, vậy thì mình phải làm gì để cơn giận đừng bộc phát một cách quá đáng, hoặc là chúng ta sẽ làm gì để cái giận này nó không lôi mình đi. Thường thường á, ví dụ mình khởi cái tâm đầu tiên á, gọi là căn bản phiền não, rồi những cái chi tiết á, thì nó gọi là gì, là cành nhánh của phiền não. Bao gồm ví dụ mình đang tức cái cô đó, thì cái tức giận của mình là cái căn bản, vì cái cô đó có làm cho mình bực, mình tức lên, thì bắt đầu cái căn rồi cái chi nhánh, tức là cái cành, cái nhánh nó chen vô, nó nói tại cái cô đó làm tôi mất mặt, nói cái điều đó trước mặt mọi người, mình cộng vô thêm để bào chữa cho cái giận của mình và làm cho cái giận mình nó tăng trưởng. Cho nên khi mình khởi tâm tham, đó là căn bản thôi, rồi những cái chi nhánh của tham nó xen vô, nó nói đâu có sao đâu, mình tham cái chùa mà. Ví dụ mình làm cái gì đó, người ta mình nói cái này là tham, cái mình bắt đầu cái chi nhánh nó chen vô tiếp, nó nói tôi đâu có tham cho tôi tham cho chùa mà. Hay là mình đi làm những cái điều bất chánh để kiếm tiền, nó kiếm tiền thì để làm từ thiện mà, thì luôn luôn nó có những cái cộng vô đó để nó làm cho mình cái tăng trưởng cái tham, cái sân, hay là những cái căn bản phiền não đó. Người có chánh niệm biết mình đang giận thì sẽ không nói những lời nói thô làm cho cái cơn giận của mình bị lôi kéo bởi cơn giận. Có nhiều vị sẽ từ chối, hỏi bộ chị giận cái người đó mắc gì tôi giận, nó đâu có đáng để tôi giận, mà mắt mình trợn lên, răng mình bắt đầu nói cái âm điệu mình là ta biết mình đang giận dữ lắm rồi, nhưng mình vẫn từ chối, mình nó không có giận, mà cái cách của mình nói lộ ra là mình đang giận. Để ý ví dụ như lỡ mình đang tức hay là mình đang buồn gì á, mình đều từ chối, nhưng mà cái cách, cái âm điệu của mình, cái cặp mắt của mình, cái cách mình nói, cái giận mình nói, người ta sẽ hiểu rằng mình đang giận. Cho nên chánh niệm là có cái khả năng nhận biết những gì đang xảy ra. Và thường thường người ta hay nói một cách đơn giản là chánh là nhận diện đơn thuần. Đơn thuần là gì? Ví dụ như quý vị nghe ta nói một câu đó, mình chỉ nghe vậy đi, nếu mà mình suy diễn thêm thì mình sẽ buồn. Thấy không? Thành thử là tội đôi khi trong cuộc sống đó, mình cần thực tập đơn giản, thì để cho đời cái tâm của mình cũng như cái hàng ngày của mình nó nhẹ. Nhiều khi người ta nói một câu đơn giản, mình không nghe đơn giản, mình nghĩ sao? Mình nghĩ mình thông minh, mình nghĩ là mình hiểu biết sâu, cho nên mình diễn đạt cái câu nói người ta sâu sắc hơn để mình buồn. Ở đây quý vị đã từng đi vào những cơ quan mà nhận những cái đơn để điền tên mình vô đó, thỉnh thoảng người ta kêu mình để họ, nhưng mà người ta để khoảng 30 cái ô, phải không? Thì bây giờ họ của mình mấy chữ thì mình cứ viết vô những cái ô đó, trống bao nhiêu thì thấy kệ nó, nhưng mà mình nghĩ không đâu, dư bao nhiêu ô này là chắc phải thêm gì á, chứ không phải vậy đâu. Cho nên rồi mình cứ ngồi mình suy nghĩ nát óc, không biết phải điền cái gì thêm. Người ta để thì người ta để nó dài vậy là để trừ hao với những người cái họ người ta dài, họ của mình là Hà, H A Ha, để vô dư nhiều quá không biết còn gì đây, cứ ngồi suy diễn, mà mình chưa biết rằng đây cái ô này để điền họ thì họ mình là gì, cứ để đúng bao nhiêu chữ nó vô dư nhiêu kệ đó. Nhưng mà đa số mình ít nó sống kiểu như vậy, mình nghĩ dư bao nhiêu đây là chắc phải cái mùi gì đây, cho nên mình ít có nhận diện đơn thuần. Qua cái câu chuyện mà Phật dơ cành sen, quý vị nhớ không, ở trong kinh hay kể Phật thấy một đóa sen, Phật cầm lên, Phật mỉm cười. Rồi ngài Cai Diếp nhìn Phật đang cầm sen, ngài cũng mỉm cười. Mấy ngàn người ngồi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Rồi cuối cùng hỏi chuyện gì, ngài Cai Diếp nói tôi có chuyện gì, Phật cầm sen, Phật mỉm cười thì tôi cũng thấy hoa sen đẹp, tôi mỉm cười, Phật mỉm cười. Cuộc sống nhiều khi đơn giản là cầm thấy sen cười thôi, mà mình suy diễn chắc có chuyện gì đây, hai người cười nhau. Thật ra cuộc sống mình á, người ta đang nói chuyện, mình đi ngang, ta nín cho mình nghe, chắc nói lén tôi sao tôi đi ngang cái này ngừng. Thật ra cuộc sống của mình ít, mình không có nhận diện đơn thuần. Chính vì mình không nhận diện đơn thuần mà mình luôn luôn mình pha thêm cái nhận thức của mình, và chính cái nhận thức đó nó làm cho mình khổ. Và thường các tổ thường hay dạy mình á, là mắt thấy cái hoa thì biết nó là hoa, nhưng mà mình thường thường phải pha thêm hoa này là hoa gì, sao nó đẹp hơn cái hoa kia. Rồi mình nghe cái tiếng người ta hát, mình không có thưởng thức vậy, mình nói hát này dở hơn người kia. Mình luôn luôn pha cái của mình vô, cho nên thường thường là nó hay có chuyện là vậy. Người ta nói một câu đơn giản, mình không nghe đơn giản vậy, cái mình pha thêm ký. Tại chị nghe không kỹ chứ chị nghe kỹ coi, nó đang chửi chị mà chị không hay á. Nó nói trên đầu trên cổ chị mà chị không biết á. Thôi mình pha thêm những cái đó để cho người ta thêm cái cơn giận buồn của người ta. Cho nên thưa đại chúng là trong này tôi nói là các vị thiền sư Âu Mỹ chú ý đơn thuần. Có nhiều vị người ta dạy mình đi thiền á, dở bước đạp, dở bước chân, bước tới đạp xuống đất. Có nhiều khi người ta đưa lên hút đường nhài thuốc, tức là minh sát, tức là ta đi theo từng cử chỉ. Nhưng mình không cần làm vậy, nó có vẻ nó hơi máy móc. Bây giờ mình nhẹ nhàng thôi, đi biết mình đi từng bước khoan thai. Ví dụ á, hồi nãy quý vị lên cầu thang đây này, tại vì trời nắng cho nên quý vị đi rất là thoải mái đi, tại vì mình rõ trước mắt mình là bao nhiêu thang, bước bước nào rõ. Nhưng một chút xíu nữa đây, 10 giờ mình ra khỏi hội trường này thì trời tối rồi, không có đèn, thì chừng đó bước đi mình sao chậm lại, bắt đầu mình nhìn xuống mò mẫm từng bước vì mình sợ té, phải vậy không? Chánh niệm rất là rõ, ban ngày mình đi sao, trời tối mình phải đi như thế nào, mặc dù mình biết đây là những nấc thang hồi nãy mình đã đi mà không có chuyện gì, nhưng vẫn cẩn thận vì chúng ta đang ý thức rằng trời tối sợ mình thấy không rõ, bước chân mình sẽ đi hụt chân, mình sẽ té. Vì vậy cho nên á, trong nhà Phật nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có chánh kiến, chánh tư duy. Tại vì chánh niệm sẽ giúp cho mình thấy rõ, thấy đúng, nghĩ rõ, nghĩ đúng, nói đúng. Cho nên một cái mà đúng thì tất cả các cái khác nó đúng theo. Một cái mà sai, ví dụ như mình tà kiến thì thế nào cũng tà tư duy. Vì mình thấy sai, mình sẽ suy nghĩ sai và mình sẽ nói sai. Cho nên á, đệ tam thiền là gì? Là ly hỷ diệu lạc, lìa những cái vui bình thường để đi đến cái niềm vui tĩnh lặng. Cho nên người nào mà có được cái trạng thái bình an á, ví dụ như chiều hôm nay á, quý vị đến đây không có gì vui nhộn hết. Không, mình không có nghĩ là mình sẽ đến đây để dự một cái buổi tiệc, mà mình đến đây để mình cùng sinh hoạt Phật Pháp, tụng kinh và nghe đàm luận về Phật Pháp. Cho nên mình ở trong cái trạng thái sao? Trạng thái tĩnh lặng, và chúng ta rất rõ chiều hôm nay là chúng ta sinh hoạt như vậy. Thì đây là chánh niệm. Vậy thì trong cuộc sống của mình, ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, làm việc gì biết mình đang làm việc gì. Có cái cô đó, thầy đi tới, thầy đi xuống đò mà thầy nhìn chỗ, thì khi mà qua bên bến bờ bên kia rồi thì cô đòi thầy 1 đồng tiền đò và 1 đồng tiền thầy nhìn chỗ. Rồi lần sau thầy đi đò thầy không nhìn chỗ nữa, thầy nhìn xuống nước, qua tới bờ cổ xin 1 đồng tiền đò và 2 đồng nhìn cổ. Thầy mới nói kỳ này tôi đâu có nhìn cô, Thì cô này mới nói dạ con biết thầy không nhìn thẳng con, nhưng mà thầy lén nhìn con qua dòng nước, cho nên con phạt thầy 2 đồng. Lần sau qua đò cổ lấy thầy 5 đồng. Thì thầy mới nói kỳ này tôi nhắm mắt, tôi đâu có nhìn cô thẳng, tôi đâu có nhìn xuống nước. Dạ con biết, nhưng mà con lấy thầy 1 đồng qua đò và 1 đồng thầy nhắm mắt lại, thầy tưởng tượng tới con. Tức là có những cái thầy không nhìn con trực tiếp, thầy không nhìn con qua dòng nước, mà thầy nhắm mắt lại, thầy chánh niệm về con. Tức là thầy niệm về con, thầy nghĩ về con. Cho nên ở đây á, chánh niệm tức là một cái trạng thái mà chúng ta nhận biết rõ ràng từng cái chi tiết trong cuộc sống. Ăn biết mình ăn. Ví dụ cho nên quý vị nhớ là khi mình ăn cái giới thứ 5 á, cái giới thứ 5 mà nãy mình giữ á, là khi mình chánh niệm về thân thể sức khỏe của mình, cho nên mình phải chọn những cái gì nó phù hợp với sức khỏe của mình thì mình dùng, không phù hợp thì chúng ta không dùng, để bảo đảm được sức khỏe của mình, thân tâm của mình. Quý vị cần nghe những cái bài giảng về chánh niệm nhiều hơn để mình biết được cái sự thực tập chánh niệm. Bây giờ vị nào muốn thực tập chánh niệm là chỉ có như vậy thôi, tức là khi mình đang giận biết mình giận, và khi biết mình giận thì đừng để cho cơn giận nó lôi mình nói những lời ô, mình phải dừng lại, tìm cái chỗ để mình ngồi lại, mình tĩnh lặng, mình thở để mình điều hòa cái cơn giận mình xuống. Khi mình đang bệnh thì mình phải chánh niệm mình đang bệnh và tìm thuốc uống để cho cái bệnh của mình nó không có làm cho mình khổ hơn, chứ không phải là mình buông trôi cuộc đời. Chánh niệm là như vậy đó. Bây giờ ở đây á, cái câu chánh niệm này nó cũng liên hệ đến một cái vấn đề, là có một câu hỏi là ngoài đời người ta thường nói ma nhập, vậy theo đạo Phật giải thích như thế nào? Thường thường á, mình sống á, cái gì nó cũng có sự tương ưng. Tâm của mình á, thường nhớ ma, sợ ma thì mình mới hay gặp. Chứ còn thường thường quý vị để ý nha, có một ví dụ vậy nè: người sợ ma là hay kiếm phim ma coi, người sợ ma là thích nghe kể chuyện ma. À, thường thường là phải cái người sợ ma mà lại thích nghe chuyện ma mới chứ. Cho nên á, ma không có dễ nhập cho mình đâu. Nếu mình có chánh niệm hùng hậu thì không có ma nào nhập được mình. Mà cái vấn đề ở đây là gì? Khi mà cái con người mình bị yếu kém về sức khỏe thì bệnh nó mới nhập được. Ví dụ như hôm nay trong người mình không khỏe thì mình bước ra gió, một cơn mưa làm cho mình cảm, vì cái sức khỏe mình kém. Cũng như thế, nếu cái đạo lực của mình, nếu cái dương lực của mình yếu thì mình sẽ bị những cái âm lực nó đi đến. Cho nên hàng ngày á, thứ nhất đừng có nghĩ tới. Thường thường mà mình hay đi vô trong bàn thờ chỗ ba chùa ta hay thờ linh đó, cái mình khởi cái niệm là mình sợ ma, là mình sợ cho nên người ta cảm nhận được, ta mới nhát mình. Cho nên mình tâm mình bình thường và mình có chánh niệm rằng mình là một Phật tử. Hôm rồi có một cô Phật tử, cô hỏi con quà, cô nói sao mà mỗi lần cô vô chùa cô sợ quá. Cô hỏi là gì cô sợ? Cô là Phật tử mà mắc gì cô sợ? Cô nói cô sợ ma. Cô hỏi ma ở đâu mà xuất hiện tập lưng vậy, phải không? Thành thử ra đừng có khởi tâm niệm sợ ma thì họ mới không nhát mình. Có một ví dụ vậy nè, quý vị trong khi ngồi thiền đừng khởi tâm niệm sợ ma, và cũng đừng khởi tâm niệm là muốn gặp Phật. Tất cả những cái hiện tượng thấy Phật hay thấy ma trong khi mình ngồi thiền đó đều là do cái tưởng ấm mà nó hiện khởi, nó làm cho mình vui để mình lạc cái chánh niệm của mình, hoặc nó làm cho mình sợ thì mình mất chánh niệm. Chứ không có Phật nào xuất hiện trong giấc trong khi mình ngồi thiền nha. Cho quý vị nào ngồi thiền ngồi niệm Phật mà thấy Phật á, đừng có theo cái đó, đó là tưởng ấm đó, nó sinh khởi để nó dẫn mình đó. Rồi mình, nếu mà mình gặp Phật cái mình mừng quá thì mình bị sao? Bị có thể mình cũng nổi điên, nổi khùng, mình tán loạn vì mình mừng quá vì mình gặp Phật. Mà bây giờ ngược lại, nếu mình muốn gặp Phật, tức là mình có khái niệm sợ ma, thì có thể ma nó biến hiện do cái tưởng của mình. Thật sự có ai biết ma ra làm sao không? mà tại sao mình thấy một cái bóng tối tóc dài le lưỡi, có phải là tự mình đặt cái hình dáng con ma đó không? Hỏi ma ra làm sao, mình luôn luôn nghĩ tóc dài mặc đồ đen le cái lưỡi, chứ còn hoàn toàn không ai biết tướng ma, nhưng mà tự trong tư tưởng mình tạo ra một con ma đó. Cho nên hồi xưa có một vị thiền sư, ngài mới nói vẽ con rồng, vẽ con tọp, vẽ con mèo, con nào mình vẽ cũng phải chuẩn, tại vì người ta thấy cái con đó ra làm sao rồi mình vẽ không đúng người ta cười. Vẽ con ma là dễ nhất, tại vì không ai biết con ma làm sao, quẹt kiểu nào cũng mình nói ma cũng được, đúng không? Cho nên con người mình đã muốn theo rồng chưa đã, muốn vẽ con ma là dễ nhất, tại vì không ai biết mặt con ma, vẽ kiểu nào mình nói ma cũng được đó. Mà vẽ con mèo mà vẽ chật là ta biết. Có một cái chú tiểu đó, chú ngồi thiền, ngày nào chú cũng nói với thầy là có một con nhện nó xuất hiện, nó cắn chú, xin thầy hãy bắt con nhện giùm cho con. Ông thầy mới nói được rồi, bây giờ thầy đưa cho con cây viết, chiều nay con ngồi thiền, con gặp con nhện đó, con đánh cái chữ thập vô cái bụng của con nhện đi, rồi tối nay thầy sẽ tìm con nhện đó, thầy bắt cho con. Chiều tối là chú ngồi thiền, chú cũng thấy con nhện, chú quơ cây viết, chú vẽ lên cái bụng của con nhện đó. Chú mới ra, chú nói dạ thưa thầy, tối nay con quẹt được 10 con nhện rồi, thầy làm ơn thầy bắt tới giùm con chứ để con bất an quá. Ông thầy nói bây giờ con dở cái bụng con ra đi. Thì dở cái bụng ra thấy 10 cái dấu chữ thập ở trên cái bụng. Cái nghĩa là gì? Nghĩa là không có con nhện nào nó xuất hiện trong khi mình ngồi thiền. Tất cả là do cái gì? Do cái tưởng của mình. Cho nên á, con nít bây giờ nó hay bị hoang tưởng là tại sao? Vì nó coi quá nhiều những cái phim giả tưởng, nó đọc quá nhiều những cái hoạt họa giả tưởng một thanh niên hùng mạnh đẹp trai tú mỹ nhân tùm lum hết. Quý vị đọc, bây giờ quý vị coi những cái game, những cái phim, những cái hoạt họa toàn là giả tưởng, và những đứa con nít bây giờ nó coi những cái phim đó, nó ảnh hưởng cái đó, cho nên nó thường bị những cái hoang tưởng như vậy. Thôi thời gian không có nhiều, có quà xin tạm dừng ở đây thì giải thích một chút xíu để cho đại chúng hiểu được. Bây giờ trước khi quý vị chấm dứt, quý vị có quà chỉ định nghĩa chữ ma một lần nữa cho đại chúng nhớ. Ma là gì? Ma là nói tắt, nói cho đủ là ma ra. Ma ra nghĩa là gì? Là chướng ngại, là ngăn chặn, là đoạt mạng. Đoạt cái mạng gì? Không phải đoạt mạng sống mình, mà đoạt đi cái trí tuệ, cái khả năng chánh niệm của mình. Cho nên trong từ điển Phật học, định nghĩa chữ ma là đoạt đi cái chánh niệm của mình. Giây phút nào mình mất chánh niệm, mình mất đi cái mình bị cái chướng ngại, đều gọi là ma đó. Cho nên ví dụ như mình muốn đi tới chỗ đó, mình nói ma sợ quá, mình lùi về, thì mình không tới được chỗ đó đó. Tại cho nên chữ ma nghĩa là vậy thôi, chứ không có trở ngại gì cả. Chúng đại chúng an lạc. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều.